Mỗi ngày trong cái tình trạng căng thẳng mệt mỏi, cuối tuần em nghỉ ở nhà hoặc là thời gian mà em đi làm về, tâm trạng của em nó cứ ủ rũ. Hiện tại thì em thấy cái làn sóng sa thải của bên ngân hàng á, nhưng mà em nghỉ việc ở đây em tìm chỗ khác thì em nghĩ là nó sẽ không có tìm được việc được ngay. Em cứ nghĩ là thôi thì cứ làm qua 6 tháng thì có thể nó sẽ phát triển hơn, nó sẽ mình sẽ quen với luồng công việc hơn á. Nhưng mà vẫn hiện tại thì nó vẫn cũng không phát triển được. Nhiều lúc căng thẳng tới nỗi mà mình thấy bị khó thở luôn.
Vâng, một bạn nam 28 tuổi nhắn tin cho chúng tôi với một nỗi băn khoăn luôn lơ lửng trong đầu bạn ý suốt nửa năm nay là có nên nghỉ việc khi đang làm một nhân viên ngân hàng hay không. Dù đây là một công việc mà bạn đã được học và làm việc từ khi mới ra trường. Bởi vì môi trường làm việc mới cộng với tình hình chung khá là ngột ngạt khiến cho bạn muốn từ bỏ. Chúng ta sẽ kết nối bạn thính giả ngày hôm nay với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo nhé. Và nếu như quý vị có những bất ổn, những bế tắc không thể chia sẻ cùng ai, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 084-666-0123 hoặc là gửi thư cho chúng tôi qua hòm thư podcast@vnexpress.net.
Chị chào em.
Dạ, em chào chị Thảo ạ.
Em giới thiệu sơ qua những cái thông tin nào mà em thấy có thể cung cấp được cho chị được không?
À, hiện tại thì em đang làm ở bên ngân hàng á. Em chuyển từ vị trí cũ qua bên đây cũng được gần 7 tháng rồi chị. Nhưng mà trong quá trình làm việc thì em thấy năng lực bản thân á, không có phù hợp với công việc. Nhưng mà em vẫn cố gắng em làm á. Nhưng mà mỗi ngày trong cái tình trạng mà căng thẳng mệt mỏi á, cuối tuần em nghỉ ở nhà hoặc là thời gian mà em đi làm về á, tâm trạng của em nó cứ ủ rũ á, thì nó ảnh hưởng tới người xung quanh á. Nhất là bạn gái của em á, thì em cũng không muốn cái điều này nó tiếp diễn á, cho nên là em nhờ cái cuộc tư vấn này để em có thay đổi góc nhìn hay là có cái phương pháp nào cho nó giảm bị căng thẳng hơn á chị.
Thế bây giờ chị hỏi mình xíu ha, là em đi làm ở vị trí cũ trong ngân hàng thì được bao lâu rồi? Và khi mà làm bên đấy thì tại sao em thấy thoải mái và dễ chịu hơn là khi làm ở vị trí mới này?
Hiện tại thì em làm ở trong ngân hàng, kinh nghiệm ngân hàng hơn 5 năm á chị. Làm ở vị trí cũ thì em thấy tự tin trong công việc hơn, thì em làm ở vị trí cũ thì rất là tốt. Nhưng mà một thời điểm năm ngoái thì em muốn thay đổi công việc để thu nhập của mình có thể cải thiện hơn á. Nhưng mà trong quá trình làm việc ở đây thì cảm thấy cái bản thân của mình giống như nó không được thích nghi được với lại môi trường và công việc bên đây chị. Nhưng mà hiện tại thì em thấy cái làn sóng sa thải của bên ngân hàng á, nếu mà em nghỉ việc ở đây em tìm chỗ khác thì em nghĩ là nó sẽ không có tìm được việc được ngay á. Thì em cứ
Khó
cố gắng ngày này qua ngày khác á. Ở vị trí cũ thì em vẫn có chỉ tiêu, nhưng mà cái tính chất công việc á chị đơn giản hơn ở bên đây. Về cái khối lượng công việc á, em nghĩ là nó không phải là cái vấn đề quá quan trọng về em á. Nhưng mà bị một cái là khi mà mình gặp những cái vấn đề đó là mình lại không biết cái cách mà giải quyết nó như thế nào á chị. Nhưng mà mình tìm sự hướng dẫn thì cũng không có, tại vì chủ yếu công việc mọi người cũng đang đang nhiều á chị. Cho nên là em cứ không biết giải quyết như thế nào, em cứ giải quyết một mình á. Thì nó cứ dồn lại, cho nên là em cảm thấy sao mọi người có thể làm được cái việc đó mà mình lại không làm được. Từ đó là thấy bản thân mình bị tự ti chị. Trong công việc thì tự nhiên em cũng ít giao tiếp với mọi người hơn. Khi mà về nhà thì em cứ ủ rũ như vậy á. Nó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày hoài. Em cứ nghĩ là thôi thì cứ làm qua 6 tháng thì có thể nó sẽ phát triển hơn, nó sẽ mình sẽ quen với luồng công việc hơn á. Nhưng mà vẫn hiện tại thì nó vẫn cũng không phát triển được. Nhiều lúc căng thẳng tới nỗi mà mình thấy trong cái ngực mình đó chị, nó cảm thấy hơi bị khó thở, cổ mình nó có gì nó nghẹn ở đây, em nghĩ nó là đang bị căng thẳng quá mức hay sao chị.
Các cái căng thẳng ở trên hệ thần kinh của mình nó sẽ ức chế một số những cái tuyến hormone trong người mình và thậm chí là nó gây ảnh hưởng đường hô hấp, thì cái hiện tượng này xảy ra là bình thường thôi. Thế nhưng mà bây giờ cái vấn đề ấy là cái vị trí mới khi em chuyển sang như thế này là em thi vào, em được gửi vào hay là điều chuyển như thế nào?
Vị trí này là em tự phỏng vấn để vô với chị.
Được nhận vào cùng với em có người khác không hay là chỉ có mình em thôi?
Đợt đề vị trí thì phỏng vấn là cũng rất là nhiều người vô á, nhưng mà cũng không hiểu sao mà công việc hiện tại thì em lại không có thể thích nghi được như mọi người. Em nghĩ môi trường ở công ty hiện tại không phải là quá xấu, tại vì vẫn có những người ta làm ở đây rất là lâu rồi, nên em nghĩ nó không phải là môi trường. Nhưng mà nhiều khi em chính là do bản thân em thì năng lực nó không đáp ứng được công việc, cho nên là em cứ bị stress như vậy hoài. À, nghỉ liền thì em lại không dám nghỉ, vì nghỉ liền thì lại thu nhập không có, thì nó lại khó cho mình sau này nữa.
Cái này nó không đúng chuyên môn với em à? Em đã từng học qua cái này chưa? Hay là đã học rồi nhưng mà bây giờ nó khác so với xưa?
Dạ, em nghĩ là cái này nó cần va chạm thực tế nhiều chị. Nhưng mà kinh nghiệm làm ở trước của em, em không ít khi nào mà va chạm thực tế á, cho nên là nó bị khó khăn cho em.
Ở đây trường hợp của em, chị nghĩ là mình rất là cần một cái người mentor, một cái người mà có thể giúp mình tháo gỡ. Thậm chí họ không phải dạy mình nhiều đâu, họ chỉ cần gợi ý cho em là cái này là giải quyết theo hướng A, hướng B, hướng C này là được. Thế em đã cảm nhận được cái sự giúp đỡ theo kiểu như vậy chưa?
Cái này thì thực sự em rất là cần, nhưng mà hiện tại thì em luôn nhờ sự giúp đỡ nhưng mà không có giúp đỡ về cái này á. Đa số là mọi người cũng rất là bận với công việc của mọi người á, khi em cũng nhờ sự hướng dẫn thì họ cũng chỉ dẫn qua loa, thì em cứ bị mắc kẹt ở đó mãi.
Thật ra là cũng khó có người nào mà có thể chỉ cho mình thật kỹ cả. Họ chỉ đưa cho mình một vài gợi ý và mình phải nắm lấy cái gợi ý đấy để mình tiến hành. Bởi vì nếu như mà họ chỉ cho mình rất là cặn kẽ mọi thứ thì người ta làm luôn rồi, người ta sẽ không cần có một nhân sự như thế nữa. Cho nên là những cái gợi ý của họ cũng rất là quan trọng để mình có thể bám vào và mình phát triển được ấy. Và cái sự tự học nó cũng quan trọng nữa. Chị nghĩ là thay vì căng thẳng thì có lẽ là mình nên tự học hoặc là tìm một cái con đường phát triển cho bản thân mình trong chính cái công việc này, hơn là suy nghĩ là tại sao tôi không làm được. Và thêm một cái nữa này, tức là bây giờ ấy, các cái mối quan hệ của mình ấy, nó không thể nào xây dựng theo cái kiểu là tôi có việc là anh chị giúp tôi đi, tôi cảm ơn anh chị. Cái đó nó không phải là xây dựng mối quan hệ bé, nó phải được xây dựng từ những thứ rất là nhỏ nhặt linh tinh, xong sau đấy thì thân thiết hơn thì mới bắt đầu đi vào xây dựng được cái mối quan hệ thân thiết giữa hai bên. Chị hỏi em một xíu là em có những cái hoạt động gì khác với đồng nghiệp của mình không? Ngoài cái việc là hỏi người ta chỉ cho mình hoặc là làm việc chung với người ta.
Thực sự là nếu mà ngoài cái công việc ở trên văn phòng ra thì em cũng không có kết nối với lại những đồng nghiệp khác luôn. Tại vì lúc đầu thì em vẫn có tham gia về chương trình thể thao rồi đó. Nhưng mà dạo khi mà làm về thì tâm trạng em nó cũng không còn năng lượng nữa đó. Em lại thu mình ở bên công ty là nhiều hơn. Em làm xong chỉ về rồi em bị căng thẳng rồi em cứ nằm đó thôi.
Ban đầu á, đối với bất kỳ một cái hoạt động gì đấy mà khi mình đang mệt mình sẽ không muốn làm, và sau đó thì nó sẽ kéo mình đi xuống một đường xuống luôn. Thế nhưng mà khi mà mình mệt mỏi về mặt tinh thần mà cái thể chất của mình nó vẫn đáp ứng đủ ha, cứ tham gia vào với cấp độ nhẹ nhàng thôi, thì tự động trong người mình nó sẽ sinh ra một cái hormone làm cho cái cơ thể của mình phấn chấn hơn và mình sẽ có thể tiếp tục tham gia được. Tức là nó có mấy mấy cái đó, thì là nó là một trong những cái hormone mà khi mình chỉ cần tập thể dục thôi thì nó sẽ tự mang lại cho mình cái nguồn hạnh phúc, một trong bốn cái hormone hạnh phúc. Oxytocin là cái mối quan hệ của em với bạn gái vẫn tốt chứ hả?
Dạ đúng rồi.
À, thế thì tốt rồi, mình vẫn có nguồn oxytocin này. Và sau đấy thì mình có dopamine là mình bị thiếu rất là trầm trọng, tức là em không đạt được những cái thành tựu trong công việc của mình ý. Thế
Dạ.
nên là mình đang bị tụt cái này rất là trầm trọng. Rồi, endorphin là cái hormone nó sẽ sinh ra do cái việc mình có hoạt động về mặt thể chất. Và lúc đó mình sẽ từ từ mình từ cái thể chất ấy nó sẽ dẫn nguồn vào trong cái tinh thần của mình, làm cho mình cảm thấy khá hơn. Và cuối cùng mới là serotonin, tức là nó liên quan đến các cái hoạt động tự nhiên ngoài trời, bao gồm cả là ánh nắng mặt trời này kia các thứ. Bọn em đi làm ngân hàng như vậy thì chị biết là bọn em sẽ vào làm khoảng 8 giờ và ra về sau khoảng 6 giờ là tắt nắng rồi. Cái văn phòng thì nó kín mít như vậy thì bọn em cũng rất là thiếu vitamin D. Thế là tóm lại là như thế này, muốn cải thiện về mặt tinh thần nên người ta luôn luôn nghĩ rằng là khi nào mà tinh thần tôi tốt hơn thì tôi sẽ làm cái A, cái B, cái C. Nhưng thật ra không phải thế. Tinh thần nó sẽ đến từ việc là thể chất của em có được tốt hay không. Cho nên trước tiên cải thiện về mặt thể chất thì chị nghĩ là thông qua cái việc cải thiện về mặt thể chất đấy, em có thể tạo luôn được cả mối quan hệ với lại các bạn đồng nghiệp của mình. Trong số rất nhiều người như vậy, chắc chắn em sẽ nhìn thấy được một người mà có vẻ họ rất là thân thiện, họ có thiện chí với mình nữa em. Thì em đầu tư vào cái mối quan hệ đấy. Thế thì có cái người nào ở đây mà có cái dạng như vậy không?
Dạ có chị.
Thế thì mình lại gần cái người đấy. Thì khi mà người ta hài lòng với mình ấy, thì em hỏi gì cũng được. Và giống như chị nói đây là mình đừng quá làm phiền người khác, đừng để họ cầm tay chỉ việc mình không phải là con nít nữa. Cho nên những cái gợi ý của họ mà họ có cái gợi ý cho mình là rất quan trọng. Từ cái gợi ý mình phải bắt vào và mình tự học thêm. Thì cái việc của em bây giờ mình học thêm, mình tự học có được không hay là nó phức tạp thế nào?
Công việc em nghĩ là phải tự học là nhiều quá chị. Cái công việc trước kia của em á là cũng dựa vô sách vở, những cái quy định là nhiều á, thì mình có cái để mình bám vào để
Nắm
mình
vào.
xử lý vậy. Nhưng mà qua đây thì chủ yếu là về kinh nghiệm thực tế là nhiều á, cho nên là nó không có cái gì để mình bám vô để mình làm.
Cũng khó ha. Thế mình có một cái diễn đàn hay là cái câu lạc bộ gì liên quan đến vấn đề này không? Em có tìm được những cái đấy không?
Dạ cái này thì là không không có rồi chị. Lên kia thì hàng tuần sẽ có, nhưng mà chỉ về những cập nhật mới, những cái công việc xử lý hiện tại thì nó là không có, chủ yếu dựa vô kinh nghiệm của mỗi người là nhiều hơn.
Thế nếu như mà mình làm chậm như thế hoặc là mình làm có sai sót gì thì có hậu quả gì không này?
Nó vẫn có rủi ro cho nên là em bị căng thẳng là như vậy á.
Tóm lại là đối với bất kỳ một cái lĩnh vực nào cũng đều phải có sự trả giá hết.
Dạ.
Cho nên mà mình bây giờ cái trả giá của bên em nó có nặng lắm không?
Em nghĩ là rủi ro là cao lớn, chị vẫn không biết là có nên tiếp tục công việc hay không, tại vì em cứ cứ sợ là tiếp tục nữa thì là mình không có đáp ứng được công việc đó, nhưng mà lại nghỉ việc thì lại trong bối cảnh hiện tại sợ là không tìm được công việc mới liền á, cho nên là em cứ bị đắn đo như vậy miết.
Rồi gia đình thì thế nào? Gia đình mình có quá gánh nặng về mặt kinh tế đối với mình không?
À dạ không chị, em thì hiện tại thì không có cái nặng về, em không có chịu trách nhiệm về cái tài chính đó với gia đình đó chị. Nếu mà không có nguồn thu nhập thì em vẫn tồn tại được ở đây.
Có tiết kiệm phải không?
Dạ.
Bố mẹ có kỳ vọng gì ở mình không về mặt vị trí? Ví dụ như là mỗi lần chị về Tết là bố mẹ chị ấy khoe là đây con gái tôi làm giáo viên này. Đấy, bố mẹ em có kỳ vọng giống kiểu như vậy với em không? Hay là nếu mà em nghỉ việc thì bố mẹ em vẫn có thể chấp nhận được?
Dạ em nghĩ là có thể chấp nhận được, nhưng mà
Em không muốn thôi.
dạ
Thật ra thì
chị của em thì vẫn mong muốn là em có công việc ổn định ở văn phòng á.
bây giờ cái hai cái chữ ổn định ấy nó sẽ không xảy ra ở bất kỳ đâu cả. Cái thứ ổn định duy nhất nó chính là cái năng lực và cái năng lượng sống của mình, thì thả mình vào đâu mình vẫn có thể sống được, chứ không phải là ngồi một cái vị trí đấy thì được gọi là ổn định. Bởi vì
Dạ.
bản thân của em bây giờ em cũng nhận thấy đúng không, em ngồi vị trí đấy và lãnh lương hàng tháng, nhưng em có ổn định không
Dạ đúng rồi chị.
đấy. Cho nên mình đừng có bám vào hai cái chữ ổn định để làm lý do, mà bây giờ mình phải xem là ở cái con đường đấy mình có phát triển được hay không. Và ở công ty đấy thì hồi nãy chị có gợi ý với em một số giải pháp đó, thì em
Dạ.
xem không là mình có thể làm được những cái gì không. Em có thể nói ngược lại với chị xem là ở với cái tình hình như thế em nắm tình hình rõ hơn chị mà, đúng không? Thì với những
Dạ.
cái gợi ý của chị như vậy thì em xem thử xem là mình sẽ làm được gì ở công ty này.
Cái này có lẽ chắc thì em phải tái tái lập lại thể thao để mà có thể kết nối được với mọi người chị.
Trong giờ làm việc thì mình còn có thể kết nối với mọi người bằng cách nào nữa không em?
Trong vài làm việc thì em nghĩ mọi người cũng đều bận đó chị. Mỗi ai thì công việc của ai người đó làm thôi. Chị cũng không có tán gẫu nhiều với chị, giờ nghỉ trưa cũng hơi ngắn á chị, cho nên là mọi người ăn xong thì mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi ngủ một xíu rồi để đầu giờ chiều bắt đầu làm việc á chị. Em nghĩ là cũng phần là ở bản thân em á chị, cũng một phần bản thân em cũng hay bị ít nói trong trong môi trường chung á, cho nên em nghĩ mọi người cũng thấy điều đó, mọi người hạn chế nói chuyện.
Tại vì là mình kín quá, người ta không biết mình như thế nào ấy,
Dạ.
họ sẽ có cái sự đề phòng. Nếu mình để ý cái đấy một tí xíu thì mình sẽ tìm được những cái người mà giống như kiểu là họ có cùng tần số với mình ấy, lúc
Dạ.
đấy nói chuyện dễ hơn. Khi mà mình nói những cái chuyện vô thưởng vô phạt nó cũng chả ảnh hưởng gì, nó cũng không phải là những cái bí mật động trời.
Dạ.
Thì chị nghĩ là mình nên nên tạo ra các cái mối liên hệ với những người xung quanh. Khi mà có mối liên hệ thì nhờ cái gì cũng dễ, và khi em không có mối liên hệ thì tất cả mọi cái sự nhờ vả của em đều trở thành gánh nặng với người khác, và
Dạ.
họ rất sợ phải chia sẻ với em, bởi vì nó có thể trở thành một cái điều gì đấy gây hại với họ thì sao. Họ không chắc về cái điều đó, khi họ không thân với mình thì họ sẽ hạn chế giúp đỡ hoặc chia sẻ mình. Thế
Dạ.
thì chị nghĩ là cái này ban đầu em sẽ không quen đâu, em sẽ phải tập dần. Để tập bằng cách nào thì tập đấy, nghe giọng nói của em thì cũng không phải là cái người khó gần hay là rụt rè gì đâu, chị thấy em cũng khá là mạnh dạn đấy chứ.
Dạ.
Em chỉ là không quen với chuyện là sẽ bắt chuyện nói chuyện với người khác thôi. Chị hiểu cái điều này sẽ xảy ra khi em bước vào một cái môi trường mới mà người ta không ngay lập tức cởi mở mình, không cần phải tíu ta tíu tiết như vậy đâu, tại vì đó nó không phù hợp với tính của mình. Em có thể nhẹ nhàng từ tốn nói với họ một câu hai câu, ngày đầu tiên em nói một câu, ngày thứ hai em có thể nói được hai câu rồi, tất cả nó là thói quen hết đấy mà em.
Dạ.
Giọng nói của mình thì dễ nghe này, diễn đạt thì rất là rành mạch này, cho nên chị nghĩ là cái việc giao tiếp với em nó rất là dễ, nó không khó.
Dạ, nhiều khi cái công việc của mình nó không được như ý muốn á, tự nhiên suy ra cái cảm giác tự ti á, cho nên bắt chuyện thôi mà nói với mọi người chị, em cũng cũng khó hiểu về vấn đề này.
Đôi khi người ta cũng đang, có khi là người ta đang chờ, đặc biệt là sếp ấy, người ta đang chờ mình nêu cái vấn đề của mình ra để cho người ta giúp, bởi vì là người ta không thể giúp được hết từ đầu đến cuối. Nếu thế
Dạ.
thì người ta không ngồi vị trí sếp nữa, thế
Dạ.
người ta chờ mình nêu ra đúng cái trọng tâm, và sau đó người ta mở khóa cho mình. Thì khi mà người ta mở được ra như vậy và mình làm được và mình cảm ơn họ đã chỉ dẫn, và họ rất là vui.
Dạ.
Họ cả đấy là họ, nhiều khi người sếp người ta chỉ cần như thế thôi, tức là một cái nhân viên được việc, biết nghe lời, và khi mà gặp khó khăn nêu đúng cái trọng tâm để người ta mở khóa cho, và sau đó để giải quyết được vấn đề. Thì đôi khi cái sự mà kiệm lời của mình và cái sự lo lắng của mình nó lại triệt tiêu đi các cơ hội của mình. Thế bây giờ mình đừng có đi vào cái công việc vội, bởi vì là em đã ở trong cái tình trạng là cái công việc nó không suôn sẻ mấy tháng rồi đúng không?
Dạ.
Và bây giờ mình có vội thêm một tháng là nó cũng không được. Thế thì trước tiên là để cho cái tâm trạng của mình nó thoải mái và để mình gần với mọi người hơn và mình có thể dễ trao đổi với mọi người hơn, thì chị nghĩ là mình nên tập trung vào cái việc cải thiện mối quan hệ với mọi người trước khi tập trung vào cái việc cải thiện công việc của mình. Và trong cái thời gian mà để cải thiện cái mối quan hệ với mọi người ấy, thì tất nhiên là tôi vẫn chăm chỉ tôi làm cái công việc của mình thôi, và tôi phải viết xuống tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái vấn đề mà tôi gặp phải, để có thể trong cái lúc nói chuyện bình thường mình đài cái vấn đề của mình vào thì có thể là người ta đang trong tâm trạng thoải mái, người ta cũng trả lời dễ hơn. Chứ bây giờ mình đưa ra mình hỏi rất là căng thẳng, ví dụ mình đưa một tập giấy ra mình hỏi đây cái vấn đề của em là A, B, C như thế này, đấy giải quyết sao, khó lắm đấy. Tức là đôi khi nó không cần phải đưa cái vấn đề ra quá căng thẳng, mình sẽ chọn một cái lúc nào đấy và làm cho cái vấn đề nó nhẹ nhàng đi, người ta sẽ trả lời mình dễ hơn đấy em. Với lại cũng phải nhắm là trong cái năng lực của cái người đấy có không, họ đã từng làm được những cái vấn đề như vậy hay chưa, thì mình hỏi người ta mới trả lời được. Nhưng mình lỡ mình hỏi phải trúng cái vấn đề, người ta cũng chả biết cách giải quyết như nào sao người ta trả lời. Thật ra thì mỗi cái ngành nghề nó đều có cái khó riêng ấy em. Bây giờ em đang ở vị trí này mà em muốn chuyển sang một cái vị trí khác, nó cũng sẽ có những cái khó của nó. Với lại là bớt xem những cái layoff đi, tại vì là layoff thì có đấy, nhưng mà cơ hội nó cũng có mà. Cả cái xã hội này nó vận hành theo theo một cái guồng máy để làm sao mà ai cũng có thể tồn tại được. Chứ nếu như mà triệt tiêu hết mọi người thì làm gì còn xã hội loài người nữa. Thế nên là bây giờ mình phải lấy lại được cái sự tự tin và tin được rằng là dù tôi có ngã hay tôi đứng hay tôi đi chậm thì ở phía sau tôi có nguyên một cái hậu phương vô cùng to lớn, cả gia đình cả bạn gái như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi ngã luôn hoặc là tôi nằm được luôn, mà tôi chỉ đang chậm lại một tí để tôi lấy đà và tôi cải thiện lại toàn bộ bản thân mình thôi. Khi mà em đã kết nối được độ khoảng 30% cái số người xung quanh em thôi là em đã tự tin rồi. Và lúc đấy thì cái sự sự kết nối với những người khác dễ hơn rất nhiều. Thế bây giờ là đang loát được bao nhiêu phần trăm rồi?
Em nghĩ chắc phải dưới dưới 30%.
Thế thì cố gắng lên thêm một xíu nữa, loát thêm một xíu nữa để cho các cái kết nối nó mạnh hơn. Tại vì xã hội loài người là một tập thể, cho nên là các mối quan hệ sẽ quyết định rất nhiều. Ở đây nó có cả năng lực của mình nữa. Em có mối quan hệ tốt nhưng mà năng lực của em quá tồi thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng rõ ràng là năng lực của mình không có tồi, cho nên mình mới tồn tại được trong ngành tới 5 năm mà, đúng không? Thế xong khi mà sang đây thì mình thi tuyển vào cơ mà, chứ không phải là mình xin xỏ hay là ai nhét mình vào đây đâu. Nên rõ ràng em phải tự xác nhận được một điều là tôi có năng lực. Thì có điều là cái môi trường này chưa quen, và cái thứ hai là tôi hơi rén đồng nghiệp mới, cho nên là tôi còn chậm hơn so với mọi người thế thôi. Thế là tất cả các thứ khác của em đều ổn thỏa hết chứ hả? Nó chỉ có mỗi vấn đề về công việc thôi chứ hả? Hay sao?
Chỉ mỗi cái vấn đề công việc thôi chị. Tại vì em cứ bị hay trong đầu, và nếu mà không tiếp tục được công việc này thì mình ra mình tự làm với công việc yêu thích của mình về chăm sóc buôn bán cây cảnh đó chị. Lúc đầu thì cũng vẫn muốn song song về hai công việc chính như là công việc tay trái của mình đó, nhưng mà công việc hiện tại nó bị áp lực về tinh thần quá, cho nên là nhiều khi là cũng muốn nghỉ hẳn để mà ra làm việc về chăm sóc cây cảnh luôn đó. Nhưng mà lại sợ là nghỉ thì lại mất cái nguồn thu nhập.
Mà em bán được nhiều chưa?
Cái này là em chỉ có một cái gốc nhỏ ở trước ban công của em trồng rồi nó ra lá, em cắt cái đó để em vô chậu để em bán thôi, cho nên là em mới có ý định là tập trung vô nó nhiều hơn á.
Tóm lại là em bán được bao nhiêu cây rồi?
Em bán chắc 5-6 cây à.
Chị đang nói là nó phải có thời gian để tích lũy thị trường ý. Thì bây giờ đâu có sao đâu, giữa cái việc mà em cứ làm cái kia rồi trong thời gian rảnh rỗi em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, em tập trung vào cái việc em chăm mấy cái lá này này. Tức là
Em
cái cuộc sống của em nha, nếu như mà bây giờ nha, em chia thời gian cho lá, em chia thời gian ra cho công việc công ty, em chia thời gian ra cho bạn gái, thậm chí đưa cố đi vòng vòng thôi, cũng không có cần phải cái gì cao xa lắm. Rồi chia thời gian ra cho kết nối với đồng nghiệp, chị thấy cuộc sống của em đầy ắp, nó đầy tràn lên, không có một cái kẽ hở nào để cho buồn bã ngồi sầu thảm bi thương thật sự luôn.
Mà tại vì mấy gần đây thì nó bị mệt mỏi công việc á, cho nên là nó ảnh hưởng tới những thời gian khác luôn.
Đấy, tại vì thật ra là ai cũng vậy thôi, trong cuộc đời của mình sẽ có một giai đoạn mình bị cuộc đời nó đập chập bầm dập te tua và mình cảm giác như là ôi cuộc đời thảm họa quá. Nhưng mà sau đấy em sẽ thấy là mình lại bò lên từ dưới vực sâu. Ai cũng thế thôi. Nếu mà mình buông tay ra thì mình tuột xuống luôn. Nhưng mà nếu mà mình cứ 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 kiên trì, mình lì ra, mình nhích nhích, mình bò lên thì mình lại lên đấy mà. Mình có lựa chọn mà, mình có đầy đủ điều kiện để trở thành một cái người lì lợm. Tại sao mình không lì để chiến đấu? Nhất là trong cái giai đoạn khó khăn như này, em đừng xem những cái video clip về layoff để nó các thứ nó xuống tinh thần của em. Em gặp mấy clip để em lướt nhanh hoặc là em chặn luôn cho chị đi. mình không đọc những cái đó mình sẽ không bị lậm vào cái sự tiêu cực của nó. Trí óc của mình mà nó càng tích cực đó, thì là nó càng thu hút hấp dẫn được những cái điều tốt lành. Cái này nó là cái luật hấp dẫn thôi, nhưng mà thật ra nó cũng là một cái quy luật của tâm trí. Tức là em nghĩ về cái điều gì nhiều ấy, thì cả cơ thể của em nó sẽ vận động để hướng về cái điều đó. Em cứ nghĩ là tôi không làm được, tôi không làm được, thì chắc chắn là bộ não của em nó sẽ chỉ huy xuống chân tay là nó bảo là không làm được, em mà tôi đừng làm. Thế còn bộ não em bảo là cố lên một tí thôi, đấy là được, đấy là được. Cái bộ não nó sẽ chỉ đạo xuống cơ thể mình là không mệt nhá, đấy cố một tí nữa là được rồi nhá. Đó, nó như vậy đó em. Làm con người của mình em sẽ có bốn cái bản thể. Một cái là để thể hiện cho xã hội ngoài kia biết theo cái kiểu personal branding. Một cái là để cho những cái người thân thiết xung quanh mình, để họ cảm thấy yên tâm về mình ha. Một cái là cái bóng tối mà em đang chìm vào này, để em thấy được rằng là hình như là tôi không phù hợp với cái chỗ này, tôi thế nọ, tôi thế kia, tôi muốn buông tay. Cái đó là cái bóng tối của riêng em phải tự chiến đấu với nó. Trong một cái thời khắc nào đó trong ngày thì em dành thời gian 5 phút, 10 phút, 20 phút thì đấy chiến đấu với chính nó. Và một cái bản thể nữa là một cái tôi mạnh mẽ, em nhìn thấy trong gương và em khẳng định là tôi làm được. Thế thì bốn cái bản thể này nó sẽ sống chung với em, hòa hợp. Thì cái bản thể mà em cần mang ra trước mọi người ấy, là những cái thành công em đạt được. Thế bây giờ em lại cứ suốt ngày em bảo là ui em làm cái gì cũng không được, chị ơi em thế này thế nọ thế kia. Thì người ta trong đầu người ta sẽ tự dựng lên một cái hình ảnh là ồ đây là loser. Thế xong người ta bảo ôi cái đứa này nó thất bại liên lịa như vậy, mình giúp nó làm cái gì. Nhưng mà em chỉ cần có một cái tia sáng hé lên thôi thì người ta sẽ thấy là thằng cu này cũng được, để giúp nó cũng được, không có triển vọng đấy chứ. Đấy kiểu vậy. Em cứ nói chuyện thoải mái với người ta như giống như chị nói chuyện với chị lúc nãy về mấy cái lá này là được nha.
Rồi, cảm ơn chị.
Và dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận một điều rằng là đây là một cái giai đoạn khá là khó khăn với thị trường lao động. Cá nhân Nguyễn Hằng và những người bạn, những người anh chị em xung quanh mình, nhiều người vẫn đang phải đối diện với những áp lực và những khó khăn để có thể giữ việc, để có thể kiếm tiền. Nhưng mà đôi khi cái áp lực đó nó đến một phần nào đấy từ rào cản tâm lý và những nỗi lo lắng bị khuếch đại quá mức bởi đám đông, bởi truyền thông, bởi mạng xã hội. Mình nghĩ là cởi bỏ được điều đó thì nó sẽ nhẹ gánh hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có nhiều khoảng trống trong suy nghĩ cho những điều tích cực, cho những dự định và cho những sáng tạo. Hy vọng là chúng ta đều sẽ ổn và sẽ bình an trong những giai đoạn không dễ dàng này. Và nếu quý vị có những thắc mắc, những bất ổn không thể chia sẻ với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venicefresh.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084 666 0123. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.